Chúng ta ai ai cũng nắm chặt thật vững cơ hội vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Trong pháp niệm Phật có rất nhiều hình tướng niệm Phật, chứ không phải có một. Thật tướng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, quán tượng niệm Phật, trì danh niệm Phật nhiều lắm. Mà chính ra chúng ta đang nói về thật trì danh hiệu A-di-đà Phật để mà niệm. Tại vì cái phương pháp này nó hợp với tất cả chúng ta. Thật tướng niệm Phật thưa thật là tại vì chính cái tâm của ta là Phật. Tất cả chư vị đồng tu ở đây ai cũng là một vị Phật hết, không ai là phàm phu hết. Mà tại vì chúng ta không có nhận ra cái chỗ này mà không chịu đi làm Phật, mà cứ đành làm phàm phu. Những người trẻ thì nghĩ rằng là mình còn sống lâu cho nên mừng, cái mừng này là vì mê muội mà mừng, chứ thực ra không trước gì sau cũng chết. Chết rồi tiếp tục đầu thai làm phàm phu, không chịu trở về với cái tự tánh thật tướng của chúng ta. Những người già bệnh lên bệnh xuống sợ chết, cứ nghĩ rằng là hy vọng mình có thêm vài năm nữa sống, là tại vì những người già cũng không chịu trở về với cái thật tướng là Phật của mình để hưởng an vui Cực Lạc, mà cứ trong tiếp tục làm phàm phu. Phàm phu trong đời này kéo thêm vài năm nữa chịu khổ, rồi mê muội không chịu đi về Tây Phương, để hàng vạn kiếp sau tiếp tục làm phàm phu đọa lạc. Chính vì vậy mà khi chúng ta ngồi ở đây nói những lời này, mong cho chư vị giật mình tỉnh ngộ ra, chúng ta là một vị Phật, không phải là một phàm phu. Chúng ta có chịu liền cái lớp phàm phu xuống hay không? Ví dụ như khi chúng ta bệnh, chúng ta có sợ chết hay không? Nếu mà chúng ta sợ chết, tức là tiếp tục sau khi chết vì tham cái thân mạng này mà nó kéo luôn vào trong những cái đường sanh tử để mà chịu nạn. Nếu mà ta thấy rằng ta có cái đại họa chính là cái bản thân này, cái bản thân này nó trì cái huệ mạng chúng ta lại, nó không cho chúng ta thoát nạn, thì trước cái chết người ta sợ, còn ta trước cái chết ta biết con đường đi về Tây Phương, ta trở về chân tâm tự tánh của chính mình là một vị Phật thần thông diệu dụng, phước báu trí huệ viên mãn mà mình không hay. Cho nên khi mà ta chấp tay ta niệm Phật, quý vị nên nhớ là tại vì niệm Phật để ta trở về với Phật. Trên cõi Tây Phương có A-di-đà Phật, Quán Âm Thế Chí, các ngài đã trở về được cái thực tướng quý ngài. Quý ngài đang chờ chúng ta lên đó cũng trở về thực tướng của ta như quý ngài, để mà chúng ta đi khắp mười phương pháp giới cứu độ chúng sanh. Cho nên cái thực tướng niệm Phật là chính vậy. Tự nhiên vì cái nghiệp chướng chúng ta đã lỡ làm ra quá nhiều, Cho nên, khi nói về lý đạo cao siêu, chúng ta làm không tới. Xin chư vị, bây giờ, quyết lòng một dạ, nghe lời A-di-đà Phật đi, thành tâm niệm Phật, để ta về với Phật, ta thành Phật, ta sẽ giống như Ngài. Quán tưởng niệm Phật, trong cái thời này, cũng không nên làm. Tại vì, quán tưởng là lấy cái tâm của ta và nghĩ mà tưởng. Cái chỗ này nó cũng không hợp với hạng người mà nghiệp chứng sâu nặng như chúng ta. Cho nên quý vị mà tưởng tượng nhiều quá thì sợ rằng là cái vọng tâm nó hiển hiện ra mà tưởng. Rất nhiều người áp dụng phương pháp này trong một thời gian rất ngắn, tự nhiên thấy Phật hiện ra, thấy những cái điểm lành ứng hiện liên tục, họ mừng khấp khấn. Thì xin thưa, khi mà mừng khấp khấn chính là cái vọng tâm. Cho nên chư tổ thường khuyên chúng ta không nên áp dụng. Bây giờ chỉ còn lại những cái mà chúng ta có thể áp dụng là quán tưởng. Thực ra trong cái niệm Phật đường này, chúng ta áp dụng triệt để cái phương pháp quán tưởng. Trên bàn thờ chúng ta có ba tôn tượng trang nghiêm, chung quanh chúng ta có những hình tượng chúng ta để. Cho nên khi mà đi kinh hành, quay hướng nào chúng ta cũng nhìn thấy Phật hết. Đó là hình tượng của Phật, tượng trưng cho Phật. Chư tổ nói chúng ta có thể ứng dụng phương pháp này. Và khi mà trước những giờ phút lâm chung, chúng ta cũng có một hình tượng Phật để trước mặt, để mà có thể nhìn tưởng, quán tưởng, nhìn cái hình tượng đó mà niệm Phật in sâu vào trong tâm. Khi về nhà, ở nhà cũng nên thiết lập bàn thờ, cũng nên có hình tượng Phật, thường xuyên nên nhìn Phật mà niệm Phật, hay hơn là nhìn cái tivi niệm Phật, hay hơn là nhìn cái hoa niệm Phật, hay hơn là nhìn cái cảnh trí nào đó mà niệm. Những cái đó không có thích động, nó không hợp động. Cố gắng, nếu mà chúng ta không cố gắng, xin thưa thật, một sớm một chiều là xong. Khi mà cái thời điểm nó đến, không bao giờ báo trước được. Cho nên xin chưa vậy, đừng bao giờ nghĩ rằng mình còn khỏe mà, đừng bao giờ nghĩ rằng mình còn lâu mà không đọc. Hòa thượng Tịnh Không nói, bạn không có ký giao kèo với Diêm Vương, mà Diêm Vương thực ra cũng không còn ký giao kèo với chúng ta làm gì. Cái số mạng chúng ta nó đến, ba độ số tiền nó dắt chúng ta đi, thôi chịu thua. Một vị Phật này đáng lẽ quyết tâm niệm Phật, đi về Tây Phương thành Phật, không chịu niệm Phật, trốn tránh niệm Phật, nhưng mà thực ra có trốn được cái bả đầu sáu tay đâu, có trốn được cái Diêm Vương đâu, có trốn được cái địa ngục đâu. Đến một cái không kịp trở tay, đành rằng phải chịu đọa lạc hàng vạn kiếp như vậy, rồi sau đó mới tính. Tính cái gì? Tính tiếp tục vô lượng vô biên kiếp chịu nạn. Cho nên khi mà mình thương cái thân của mình, hãy lo mà niệm Phật, hãy quyết lòng mà niệm Phật, cứ tìm ngay một phương pháp nào cụ thể nhất, rõ ràng nhất, đừng có nên chơi vơi. Hồi sáng này chúng ta nói, nếu quyết lòng đi về Tây Phương, đừng có tu theo cái mẫu chung chung, nhất định chung chung không thành kết quả. Có nghĩa là mẹ niệm đi mẹ, ta biết rồi mà, biết rồi tức là niệm chơi chơi hết nữa. Có một lần tôi gặp những người mà biết bà cụ Triệu Văn Phương, trong lúc bà cụ còn sống, bà cụ niệm Phật, cứ cầm chiếc chuỗi trong tay niệm Phật, mà người ta nói có ngày bà niệm được 40 mấy ngàn câu niệm Phật, bà cứ niệm liên tục. Ai tới nói gì bà cứ ngồi trên trần ký A Di Đà Phật. Thưa cụ, con đi về thì bà cứ tiếp tục niệm Phật, bà nói tới lớn chứ A Di Đà Phật, rồi sau đó cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Trong đời do này có gặp những người ở Việt Nam, người ta làm như vậy, mình kính trọng vô cùng, mình nể vì vô cùng, mình nể vì là tại vì bà cụ này đã giác ngộ, vì giác ngộ cho nên vừa buông cây chén cơm xuống là cầm sư chủ nho nó trên tay A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mình vào mình chào, chào cụ. Cụ đang tiếp tục A-di-đà Phật. Thì cụ nói lớn một tiếng A-di-đà Phật, rồi tiếp tục A-di-đà Phật. Rõ ràng đây là những người giác ngộ. Không biết tại sao những có những người giác ngộ mà mình kính trọng, trong khi đó có những người thực sự đã già, có những người thực sự đã bệnh, có những người đã chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh vô thường trước mắt mình, mà không chịu sợ, mà không chịu ngộ, mà còn tham luyến cái thân thịt này để chịu cảnh phàm phu làm chi. Mà thường thường cái số mệnh của mình mà chưa tới, cầu mong đi sớm trước một buổi cũng không được, thì dạy gì mình sợ mệnh cầu. Nếu cái số mệnh đã đến, cầu cho nó dài hơn 2 tiếng hồ nữa cũng không được, thì dạy gì mà mình sợ. Mình sợ là sau khi mình luyện cái thân này, thực sự mình đi đâu. Xin thưa là cái chân tâm, gọi là cái thực tu của mình, vô sanh vô tử là không có chết. Không có chết thì tại sao phải sợ chết? Cái chân tâm tự tánh mình là Phật, đi về trên cõi Tây Phương hướng cánh cực lạc, tại sao không đi? Ở đây 10,000 chuyện khổ mà tại sao lại tham luyến? Tham luyến để chi? Để chịu tiếp tục đời đời chiếc khúc chịu khổ. Chính vì vậy mà mình thấy nhiều cái người khuyên người ta niệm Phật, người ta không chịu niệm. Mình thương hại, thương vô cùng, thương mà cứu không được, cho cái thương mà cứu được đâu. Cho nên xin chư vị, khi đã bước vào cái niệm Phật đường này, chúng tôi đi nói thắng, một lời nói là nói thắng về Tây Phương, một câu khuyên là khuyên thắng về Tây Phương, một lời niệm là niệm thắng về Tây Phương cực lạc. Chứ không bao giờ có một cái điểm nào tôi ngừng lại hết trơn, tôi chỉ thắng tới chỗ đó luôn. Nếu mà chư vị thấy rằng là mình có khả năng về đó để hướng cô đời an vui cực lạc, thì nhất định đừng bao giờ hẹn tới tối nay tôi mới phát đi Bồ Đề Tâm đi về Tây Phương. Ngay bây giờ phải phát liền. Xin thưa thử, nhiều khi ở trong nhà bước ra ngoài cửa, mình bước lại vô trong nhà không được, đó là thực sự. Chính vì vậy mà những lời nói trong lần này mong cho chư vị phát tâm ra niệm Phật, phải làm liền. Cái nghiệp chứng chúng ta nó nặng quá, nó nặng gì nó nặng, nhưng mà vẫn nhớ rằng là cái chân tâm tự tánh chúng ta là Phật. Là Phật thì bất cứ lúc nào mà ta ngộ ra một cái, ta về với Phật liền, tức chắc chắn như vậy, không có cách nào khác. Tại vì A-di-đà Phật nói chúng sanh hệ niệm ngày 10 tiếng ta chắc được bản thân về Tây Phương, thì nhất định người này là bất thối chuyển cho đến ngày thành A Nậu Đa La Tam Nguyện Tam Bồ Đề, là thành vô thượng tinh tấn chánh giác. Chỉ có một chút này thôi, ta không an vui cực lạc, sung sướng lời đời kiếp kiếp mà không chịu làm, lại tham chi cái cõi này. Cái năm này là năm 2010, đồng đốc núi lửa, nào là sóng thần lung tung mới xảy ra. Rồi năm sau nữa quý vị sẽ thấy, rồi năm sau nữa quý vị sẽ thấy, thì hiện tại cũng xảy ra. Biết chừng đó chính ta là người vướng nạn trong đó, lúc đó quý vị mới thấy cái cõi này là vui hay là buồn. Trong khi Kinh Vô Lượng Thọ ngài nói giá sứ đại hóa mãn tam thiên, thừa Phật oai đức tất năng siêu. Giả sử cái quả địa cầu này mà nó cháy tung hết đi, cái tam thiên đại thiên nói nó cháy hết đi, bao trùm trong biển lửa đi, người phát tâm niệm Phật cũng thoát được cách nạn đó, đi về Tây Phương. Rõ ràng Phật nói những cái lời mà cháy và chỉ thiên mà con người không chịu nghe, tham chi cái thân này mà để chịu khổ, trong khi cái khả năng chúng ta thực sự đã bước vào niệm Phật đường, gọi là niệm Phật đường A Di Đà, ngay ngay niệm A Di Đà, ta thấy con đường đi về Tây Phương dễ dàng, gọn gàng, thắng mừng, mà thực sự ta làm được, không chịu lo. Mong cho chư vị cố gắng bước vào một đời này, phải trì niệm câu A Di Đà Phật ngay trong giờ phút này, từ đây cho đến ngày vãng sanh Tây Phương cực lạc. Đừng nên sơ ý nữa, sơ ý đành phải ngậm đắng nuốt cay ân hận ngàn đời nhà kiếp. A Di Đà Phật hành giới trước mặt chư vị, mà chư vị nỡ nào đi con đường tọa lạc, Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Trời mưa, mưa nước mắt buồn.